We are blessed in the church.
Trong giáo hội chúng ta được phước vì có được một bộ sưu tập các bài thánh ca mà giúp chúng ta thờ phượng. Trong các buổi học của giáo hội, các bài thánh ca mời thánh linh đến tạo ra một cảm giác tôn kính, đoàn kết chúng ta là các tín hữu và mang đến cho chúng ta một cách để dâng lên lời ngợi khen Chúa. Một số bài giảng quan trọng nhất được thuyết giảng bằng cách hát các bài thánh ca. Chỉ một vài tháng sau khi giáo hội được tổ chức, tiên tri Joseph Smith nhận được một mác khải cho vợ của ông là Emma. Chúa chỉ thị cho bà phải lựa chọn những bài thánh ca thiêng liêng, như nó sẽ được ban cho ngươi, như mà làm vừa lòng ta, để được dùng trong giáo hội của ta. Emma Smith thu thập một bộ sưu tập các bài thánh ca, mà lần đầu tiên xuất hiện trong quyển thánh ca này ở Kirtland vào năm 1836. Chỉ có 90 bài hát công vào trong cuốn sách mỏng này. Nhiều bài hát này là những bài thánh ca từ các tôn giáo tin lành khác. 26 bài do William W. Phelps sáng tác. Ông là người sau này đã chuẩn bị và in ra quyển thánh ca. Chỉ có lời bài hát được viết, không có nốt nhạc đi kèm theo lời hát. Quyển thánh ca nhỏ đơn sơ này là một phước lành lớn cho các tín hữu ban đầu của giáo hội. Phiên bản mới nhất của quyển thánh ca bằng tiếng Anh được xuất bản vào năm 1985. Nhiều bài do Emma tuyển chọn trước đó rất nhiều năm vẫn được gồm vào trong quyển thánh ca của chúng ta, như Tôi biết rằng đấng cứu chuộc của tôi hàng sống và Tìm đâu cho thấy được một nền vững vàng. Một bài hát mới trong quyển thánh ca xuất bản vào năm 1985 là Ngươi hãy khiêm nhường. Bài thánh ca này do Richard Tabor Growley viết. Chị đã qua đời năm ngoái. Chị gia nhập giáo hội vào năm 1950 ở Hawaii, là nơi chị đã làm nghề dạy học. Chị Rowley phục vụ trong Ủy ban Trung ương âm nhạc và giúp điều chỉnh các bài thánh ca cho thích hợp để dịch sang nhiều ngôn ngữ. Lời của bài hát, Ngươi hãy khiêm nhường, được dựa trên hai câu thánh thư trong Giao Lý và Giao Ước và Sách Ê-thê-a trong Sách Mạc Môn. Câu thánh thư trong Ê-thê-a là, và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường. Vì nếu họ biết hạ mình trước mặt ta và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mãn mệ đối với họ. Giống như tất cả các bài thánh ca của giáo hội, bài Ngươi hãy khiêm nhường, những ngày các lễ thật, đơn giản. Bài hát này dạy chúng ta rằng nếu chúng ta hạ mình, thì những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng. Chúng ta hưởng được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Chúng ta phục vụ một cách hiệu quả hơn trong chức vụ kêu gọi của mình. Và nếu tiếp tục trung thành, thì cuối cùng chúng ta sẽ trở lại nơi hiển diện của Cha Thiên Thượng. Đấng Cứu Rỗi đã dạy các tín đồ rằng, khi nuôi dạy con cái của mình, chúng ta cần phải giúp chúng luôn khiêm nhường khi chúng trưởng thành. Chúng ta không làm điều này bằng cách phá vỡ ý chí của chúng qua sự tàn nhẫn hoặc qua khắc nghiệt trong kỷ luật của mình. Trong khi nuôi dưỡng lòng tự tin và tự trọng của chúng ta cần phải dạy cho họ chúng biết những đức tính vị tha, nhân từ, vâng lời, không kiêu ngạo, lễ độ và khiêm tốn. Chúng ta cần chúng họp cách vui mừng trước những thành công của các anh chị em ruột và bạn bè. Chủ tịch Howard W. Hunter giải rằng mối quan tâm thật sự của chúng ta nên là sự thành công của người khác. Nếu không, chúng có thể trở nên tự làm lợi cho mình và qua mặt người khác, ganh tị và oán giận đối với những thành công của bạn bè. Tôi biết ơn mẹ tôi khi thấy tôi đang trở nên kiêu ngạo. Bà thường nói, con trai à, một chút khiêm nhường ngày bây giờ sẽ có lợi ích cho con rất nhiều đấy. Nhưng lòng khiêm nhường không phải là một điều gì đó chỉ dành để dành dạy cho con cái không thôi. Chúng ta cũng đều phải cố gắng để trở nên khiêm nhường hơn. Lòng khiêm nhường là cần thiết để đạt được các phước lành của phúc âm. Lòng khiêm nhường làm cho chúng ta có khả năng để cảm thấy đau khổ khi chúng ta phạm tội và làm cho chúng ta có thể hối cải. Lòng khiêm nhường làm cho chúng ta có khả năng để làm các bậc cha mẹ, con trai và con gái và chồng, người hàng xóm và bạn bè tốt hơn. Trái lại, tính kiêu ngạo không cần thiết có thể làm tổn thương các mối quan hệ gia đình, phá vỡ hôn nhân và hủy diệt tình bạn hữu. là điều đặc biệt quan trọng để nhớ phải khiêm nhường khi các anh chị em cảm thấy sự tranh chấp gia tăng trong nhà của mình. Hãy suy nghĩ về tất cả nỗi đau khổ của các anh chị em. Có thể tránh được bằng cách hạ mình để nói, tôi xin lỗi. Đó là vì tôi thiếu suy nghĩ, bạn muốn làm gì bây giờ? Tôi đã không suy nghĩ. Nếu những câu ngắn này được sử dụng một cách khiêm nhường, thì sẽ có ít tranh chấp và nhiều bình an hơn trong nhà của chúng ta. Việc sống một cuộc sống đơn giản có thể và thường là một kinh nghiệm khiêm nhường. Tai nạn và bệnh tật, cái chết của những người thân yêu, những vấn đề trong mối quan hệ, thậm chí những khó khăn về tài chính có thể làm cho chúng ta khó hạ mình. Cho dù những kinh nghiệm khó khăn này xảy đến không phải là do lỗi của mình, nhưng những thử thách này làm cho chúng ta khiêm nhường. Nếu chúng ta chọn lĩnh hội và luôn khiêm nhường và dễ dãi thì những lời cầu nguyện của chúng ta trở nên tha thiết hơn. Và đức tin cùng chứng ngôn sẽ tăng trưởng khi chúng ta khắc phục được những gian truân của cuộc sống trần thế. Tất cả chúng ta đều mong đợi được tôn vinh. Chúng ta không phải kiên trì chịu đựng điều mà đã được gọi là đáy sâu của lòng khiêm nhường. Cách đây nhiều năm, đứa con trai 15 tuổi của chúng tôi là Eric bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi thấy nó ở trong tình trạng hôn mê suốt hơn một tuần. Các bác sĩ cho biết rằng họ không chắc điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Dĩ nhiên, chúng tôi rất xúc động khi thấy nó bắt đầu tỉnh lại. Vào lúc đó, chúng tôi nghĩ bây giờ thì mọi việc sẽ được ổn thỏa. Nhưng chúng tôi đã lầm. Khi tỉnh lại, nó không thể đi hay nói hoặc tự ăn uống được. Buồn nhất là nó bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nó có thể nhớ được gần như mọi việc xảy ra trước khi tai nạn, nhưng không có khả năng nhớ được những sự kiện xảy ra sau đó, thậm chí cả những gì xảy ra chỉ vài phút trước đó. Đã có lúc chúng tôi lo sợ rằng mình sẽ có một đứa con trai bị khóa chặt trong tâm trí của một đứa trẻ 15 tuổi. Mọi việc đều rất suôn sẻ đối với con trai chúng tôi trước khi tai nạn. Nó chơi thể thao và học giỏi. Trước đó, tương lai của nó dường như rất sáng lạn. Giờ thì chúng tôi lo lắng rằng nó có thể không có tương lai. Giờ đây nó gặp khó khăn trong việc học lại các kỹ năng cơ bản. Đó là một thời gian vô cùng khiêm nhường đối với nó. Đó cũng là một thời gian vô cùng khiêm nhường đối với cha mẹ của nó. Thực ra chúng tôi tự hỏi làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được. Chúng tôi đã luôn luôn gắng sức làm những điều ngài chính. Việc sống theo phúc âm là ưu tiên tột bậc đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã không hiểu làm thế nào một điều vô cùng đau đớn có thể xảy đến với chúng tôi. Chúng tôi càng có người nhiều hơn khi nhận thấy rằng con trai mình sẽ phải mất nhiều tháng để bình phục. Thật là khó hơn nữa khi chúng tôi dần dần nhận ra rằng con trai mình sẽ không trở lại như trước. Trong thời gian này, chúng tôi đã khóc rất nhiều và những lời cầu nguyện thậm chí càng trở nên chân thành hơn. Lòng đầy khiêm nhường, chúng tôi dần dần bắt đầu nhận thấy những phép lạ nhỏ mà con trai chúng tôi trải qua trong thời gian đau đớn này. Nó bắt đầu khỏe dần. Thái độ và diện mạo của nó đã rất khả quan. Ngày nay, con trai Eric của chúng tôi đã kết hôn với một người bạn đời tuyệt vời và có 5 đứa con xinh đẹp. Nó là một nhà giáo rất yêu nghề và đóng góp cho cộng đồng cũng như giáo hội. Quan trọng nhất, nó tiếp tục sống theo cùng tinh thần khiêm nhường nó đạt được cách đây rất lâu. Nhưng nếu chúng ta có thể khiêm nhường trước khi bước qua đáy sâu của lòng khiêm nhường thì sao? Anh mà đã dạy, phước thay cho những ai biết hàm mình mà không. Vì bị bó buộc, phải khiêm nhường, phải họ là những kẻ sẽ được ban phước nhiều hơn. Những người vì nghèo khó nên bó buộc, phải khiêm nhường. Tôi biết ơn các vị tiên tri đã dạy cho chúng ta giá trị của thuộc tính cao quý này. Spencer W. Kimball nói, làm thế nào một người có thể khiêm nhường được? Đối với tôi, một người phải liên tục được nhắc nhở về sự phụ thuộc của mình. Chúng ta phụ thuộc vào ai? Vào Chúa. Làm thế nào một người tự nhắc nhở mình về điều đó? Bằng lời cầu nguyện chân thành, liên tục, thành tâm và biết ơn. Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng bài thánh ca ưa thích của Chủ tịch Kimball là Ôi Chúa đấng tôi cần luôn. Anh kể Dallin H. Oaks thuật lại rằng, đây là bài thánh ca mở đầu được các anh em thẩm quyền hát thường nhất trong đền thờ. trong những nam đồ của ông trong nhóm tiếp số 12. Hãy hình dung ra ảnh hưởng thuộc linh của một nhóm nhỏ tôi tớ của Chúa. Hát bài hát đó trước khi cầu nguyện để có được sự hướng dẫn của Ngài trong việc làm tròn trách nhiệm quan trọng của họ. Tôi làm chứng về tầm quan trọng của lòng khiêm nhường trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết ơn những người như chị Gretchen Wally đã sáng tác những lời và nhạc đề soi dẫn mà giúp chúng ta học được giáo lý của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mà gồm có lòng khiêm nhường. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ đều cố gắng để có được lòng khiêm nhường trong cuộc sống để có thể trở thành các bậc cha mẹ, các con trai và con gái và môn đồ của Đấng Cứu Rỗi tốt hơn. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.